y theo cái con mắt này. Cái con mắt này thầy vẫn nhắc đi nhắc lại, nó là cái loại làm bằng máu. Do máu theo cái nghiệp làm người, nó biến ra cái mắt loài người, cái tai loài người. Thế cho nên y theo cái con mắt bằng máu này, rồi lại phải có cái ánh sáng nó chiếu. Cái ánh sáng nó từ cô Diệu Thiện, nó chiếu vào mắt mình. Đấy. Thế là ở trong lòng con mắt, ở cái thần kinh, nó hiện lên một cái bóng ảnh. Mà nếu không có ánh sáng ấy, làm duyên ấy, thì con có thấy được không? Thế thế cho nên phải có cái nghiệp, có cái con mắt của loài người là cái nghiệp làm nhân, rồi lại theo cái duyên là ánh sáng. Làm có nhân có duyên thì cái bóng nó mới hiện lên. Thế mà cái bóng ấy nó hiện ở nơi thần kinh. Còn nếu mà cái con có con mắt của loài cua ấy, thì cái bóng nó thế nào? Cái bóng nó lại hiện khác đi. Hoặc nó dài quá, hoặc nó tròn quá, hoặc nó hiện cái kiểu nào theo cái mắt của loài cua. Vậy cái bóng nào là thật? Thế cho nên một cái bóng nó hiện ở nơi mắt là mình phải biết ngay đây là huyễn, đây không thật, đây là tuần nghiệp giả hiện, không có sự thật. Thế nếu mà mình tỉnh ra như thế thì là mình không có kiến ngoại. Không những ở nơi con mắt mà ở nơi cái tai cũng thế. Một âm thanh hiện lên là biết ngay là huyễn rồi. Bởi vì là âm thanh làm gì có, đây là rung động không khí mà thôi. Âm thanh đâu có thật, làm gì có cái gì nó nhảy vào tai mình đâu. Nè, cho nên một âm thanh hiện lên biết ngay đây là huyễn. Thì ở nơi mũi cũng thế, thấy một cái mùi thơm hay một cái mùi thối nó hiện ra thì nhận ngay cái thơm với cái thối này. Đấy, tại sao mà có? Nó là cái không hề có bao giờ, chỉ do cái thông với cái tắc hai trần đã bị những cái phấn ở trong hư không nó làm thông hệ tắc cái thần kinh, mà rồi mình tự biến ra cái mùi thơm mùi thối để phân biệt cái cảnh bên ngoài, chứ không có thật. Cái tỷ thức là cái dối láo, cái không thật. Cái lưỡi ăn một cái khi thấy ngọt hay chua hiện lên thì nhận ngay ngọt chua là cái gì, thì con nhận sao? Đã gọi là cảm giác, mình không thể nắm nó mới bỏ vào túi được, nó là cái không hề có. Đã gọi là cảm giác thì nó là một cái thật hư vọng. Cho nên ngọt chua hiện lên tỉnh ngay nó là cái không có. Đó là mình ra ngoài cái kiến hoặc, mình giải thoát được cái kiến hoặc. Thân xúc chạm, cái nóng, cái lạnh, cái êm, cái dịu, mình cũng tỉnh ngay, ngay cái miệng ấy mình phải quán. Đấy, như thế gọi là giải thoát luân hồi. Phải từ cái việc quan sát hàng ngày từng cảm xúc một, cho đến tối nằm ngủ, mắt tai mũi lưỡi không tiếp cái cảnh trần nữa, nhưng mà những cái bóng ảnh pháp trần nó hiện lên. Ba má ở nhà, hay trong ngày hôm nay có cô A, bà B chuyện gì đó thì nó lại hiện lên. Nếu mà mình nhận thấy những cái bóng ấy, mình nắm là mình suy nghĩ, thì đấy là mình lại bị, cũng bị cái kiến hoặc này. Cái mình nhận những cái không có sáu trần mà mình cho là thật thì đó là kiến hoặc. Rồi lại đem vào tâm mà suy nghĩ những cái kiến hoặc, những cái bóng ảnh ấy nữa, thì cái gọi là tư hoặc. Thế thì chúng ta tập giải thoát ngay tại sự việc hàng ngày. Thế vị nào giải thoát được thì biết ngay mình có thoát hay không thoát. Nếu còn ở trong vòng mê hoặc, cái kiến hoặc với tư hoặc, Phật nói đi nói lại, nếu còn một tơ hào thì chưa ra khỏi luân hồi. Thấy đó mà đáng sợ. Chúng ta tựa hồ còn trầm nịch lắm. Thế mà chúng ta nói là chúng ta đi lên trên đường giải thoát, cầu giải thoát, thì đừng có mơ màng cầu giải thoát ở tận đâu mà ở ngay sáu căn của mình. Hàng ngày nếu có tập luyện thì có giải thoát, còn nếu mà không ấy thì Phật cũng không cứu được đâu. Thế tại sao là Phật lại nói là cứ niệm Phật thì được vãng sanh tâm đức? Kinh Di Đà ấy, thì điều kiện thế nào thì được vãng sanh? À, cái điểm ấy là cái gọi là cái tín nguyện hành, là cái đường lối tu. Còn ở trong kinh A Di Đà đó mà dạy cho con mấy điều kiện, con niệm Phật thế nào thì con được vãng sanh. Phật ra điều kiện phải được đến niệm Phật đến cái nhất tâm bất loạn, mà cái lúc lâm chung ấy, tâm không điên đảo. Đấy, có hai cái điều kiện thôi. Phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm bất loạn? Không xem cái kiến hoặc và tư hoặc này này. Có phải kiến hoặc là con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm không? Và tư hoặc là khởi suy nghĩ, nắm lấy những cái ấy để khoan duyên mà suy nghĩ thì gọi là tư hoặc. Đấy, nếu con còn xen những cái vào ấy thì gọi là loạn, phải không? Mà nếu mà đến cái khi mà con thế nào thì gọi là bất loạn. Không loạn là loạn với cái gì? Đó. Cho nên trong kinh Di Đà nói với những kinh này đâu có khác nhau. Phật tiếp dẫn cho mình vãng sanh, nhưng mà với điều kiện cô đừng có kiến hoặc và tư hoặc thì cô mới thoát luân hồi. Cho nên phải niệm nhiều, niệm mãi cho quen, cho nó xuôi cái dòng. Chúng mình bây giờ ấy, đang ở dòng sinh tử, cứ nhớ những chuyện tròn chuyện méo, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi suốt ngày triền miên, thì bây giờ phải đổi những cái niệm ấy đi mà niệm Phật. Còn nhà thiền ấy thì ta ngồi thiền ta dứt thẳng, còn mình không dứt thẳng nhưng mình cứ niệm Phật, thì một niệm Phật là một bạt cái kiến hoặc tư hoặc, hai niệm Phật là hai cái bạt kiến hoặc tư hoặc, ba niệm Phật là ba cái bạt đi, niệm cho tới khi nhất tâm bất loạn thì tức là kiến hoặc với tư hoặc nó phải chìm rồi. Nếu mà chưa phá được hẳn thì mình cũng đã có cái năng lực là lướt qua được nó, không để nó lôi cuốn mình vào đường sanh tử. Có như thế thì cô mới vãng sanh. Cho nên cần phải cho các em niệm để cho quen cái dòng đi, xuôi xuôi cái dòng cho nó dễ đi. Cho nên Phật cho mình niệm để dùng cái niệm mà một cái niệm giải thoát mà chuyển cái niệm đọa lạc. Nhưng mà phải niệm giải thoát thì mới chuyển được cái niệm đọa lạc. Thế còn lười không chịu niệm thì đó là mình vẫn còn đi theo cái kiến hoặc tư hoặc. Chúng ta chỉ có hai đường, không có thể nào mà ra ngoài được. Nếu mà không niệm Phật ấy, thì là kiến hoặc tư hoặc, có phải không? Chị em phải nhận định cái chỗ này, chứ đừng có mơ màng đó. Không có học cái kiểu lơ mơ được, mà phải minh bạch rõ ràng, nhận định ở nơi mình ấy, phải thấy cho rõ mà hàng phục nó còn khó. Huống chi mơ màng cái kiểu nói như Tịnh Quán thì không có ăn thua rồi đó. Cái kiểu học ấy là cái kiểu học không dùng được rồi. Đấy, cái sanh tử của chúng ta nó nặng nề mà nó đáng sợ lắm. Chợt một cái đã hóa con mèo, chợt một cái đã thành con chó. Khi ấy Phật không cứu được nữa. Đấy. Bây giờ là lúc làm người, cái tâm nó còn tỉnh, Phật cứu còn dễ. Chứ mà làm chó, làm mèo, làm sâu, làm kiến rồi, thì Phật chỉ có thương xót mà thôi, chứ cũng phải chờ nó hết cái đường mê rồi mới cứu được. Mà biết bao giờ nó hết cái mê. Thầy vừa mới đọc ở trong Chí Độ Luận nói rằng Đức Ngài Xá Lợi Phất với Đức Phật cùng đang đi kinh hành. Phật đi trước, Ngài Xá Lợi Phất đi sau. Có con chim bồ câu nó bị một con chim cắt đuổi, nó chạy xà tới, nó tìm chỗ. Thì khi Phật đi tới, nó nằm ở trong cái bóng của Phật thì nó phởn phơ. Thế Phật bước đi qua rồi, các ngài đi kinh hành thì đi chậm. Nhưng khi Phật bước đi qua thì Ngài Xá Lợi Phất bước tới, thì con chim nó lại run lên cầm cập. Thế Phật mới thấy con chim nó run Phật chỉ cho ngài khá là phất thấy. Tại làm sao con chim ở trong bóng Phật ấy, thì nó bình an, mà Phật đi qua ngài xá, ở bóng của ngài Xá Lợi Phất thì nó lại run. Đó là vì tập khí của các vị A-la-hán chưa hết. Cái tập khí sẽ hết những các cái đọa lạc rồi, nhưng còn tập khí thôi. Thế Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất rằng, vậy bây giờ ông nhìn hộ tôi cái con bồ câu này, nó đọa làm bồ câu từ bao giờ? Thì ông Xá Lợi Phất dùng cái thần lực của A-la-hán thấy được đã 8 kiếp nay nó vẫn cứ làm thân bồ câu, cứ làm con bồ câu chết rồi lại vào cái trứng khác lại ra làm bồ câu, 8 kiếp rồi nó vẫn cứ là bồ câu. Thành ra không biết là trước kia nó là cái gì, nó đã làm cái gì mà nó phải đọa bồ câu. Thế thật là bà như thế thì cái gốc ông không thấy. Vậy thì bây giờ ông nói cho tôi cái ngọn, xem rằng con chim bồ câu này bao giờ nó giải thoát. Thì ngài Xá Lợi Phất lại nhập định, lại nhìn, thì cái sức của các vị A-la-hán chỉ thấy được 8 kiếp thôi, thì thấy 8 kiếp sau nó vẫn là bồ câu, nó chưa ra khỏi được. Thì Phật mới bảo rằng con bồ câu này còn phải hằng hà xa kiếp nữa mới được làm người, mà khi làm người lại phải 500 đời nữa mới biết thọ ngũ giới, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng thành Phật. Thế thì chúng ta nghe câu chuyện này thì câu chuyện là cái ý muốn nói rằng cái trí tuệ của các vị thanh văn đến giỏi như ngài Xá Lợi Phất cũng chưa biết được cái bổn mạc, cái đầu, cái đuôi, cái gốc, cái ngọn của một con chim bồ câu, huống chi là còn bao nhiêu việc khác. Thế cho nên trí tuệ sanh thanh văn không sánh được với cái trí tuệ của Phật. Nhưng đấy là cái ngụ ý của câu chuyện thì giảng về cái đó. Nhưng chúng ta y theo cái câu chuyện ấy thì chúng ta thấy rằng một khi đã đọa lạc như con bồ câu đó, 8 kiếp trước đã là bồ câu, mà rồi 8 kiếp sau vẫn là bồ câu, tương lai mịt mù, phải hằng hà xa kiếp nữa. Mỗi một kiếp các con biết là không phải là 1 năm, đã, mà hằng hà xa kiếp nữa mới trở lại làm người. Thì bây giờ chúng ta được làm người đây, được thở cái không khí ở trong cái pháp giới loài người đây, cái việc này có quý báu không? Đấy, có làm người, cái óc con người nó mới có cái chất liệu giác tịch, mới có cái khả năng hiểu thế nào là kiếm hoặc là tư hoặc, mới có khả năng mà ra ngoài kiếm hoặc tư hoặc. Chứ một khi đã làm bồ câu rồi thì đợi hằng hà xa kiếp nữa mới lại có ngày ngồi học với nhau đây để bàn với nhau về kiếm hoặc tư hoặc. Đã, mới lại có cái dịp để mà chúng ta ra khỏi được cái vòng vây này. Cho nên ân cần mà thầy thì sắp hết rồi, miệng đã móm, đã, sức đã tàn, tự thương mình mà khó cứu gỡ. Cho nên tận tình lo mong các con, hễ các con tỉnh được, các con thoát ly được cái vòng luân hồi này thì các con lại lo cho thầy. Thầy ở phương trời nào nương đức các con, thầy được cái ánh sáng trí tuệ. Đấy, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đời đời nhắc nhở lẫn nhau, may ra có cơ. Nhưng mà đấy, bây giờ giờ phút này, ngay cái khắc này thì chúng ta mới có khả năng mà tự thoát, tự giải thoát ra khỏi được. Còn nếu mà chúng ta để buông trôi cái giờ phút này đi đó, một khi đã như chú Quảng Mật không biết man mác bơ vơ đi phương nào, nếu lạc vào những các cái đường bằng xanh như Diệu Thiện vừa nói là nhẹ nhất trong hàng tam đồ, nhưng cũng không có khả năng giải thoát nữa. Chỉ còn có cái thân người này đó, cái hiểu của loài người, cái biết và cái sức của trí tuệ của loài người là ra khỏi được cái kiến hoặc với tư hoặc này mà thôi. mà nó ở ngay mình, từng niệm, từng phút, từng giây. Chúng ta phải tỉ mỉ để ý mà ra khỏi nó đi. Thì Phật đã cho cái phương pháp niệm Phật đấy, để nếu mà chúng mình chưa có thoát được nó, nhưng chúng mình cũng hàng phục được nó, bạt bớt nó đi. Mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là bạt đi một kiến hoặc một tư hoặc. Hai tiếng là bạt, bạt được nó thì chúng ta những cái trùng tử yêu ghét mừng giận ấy, nó phải ngủ đi, coi là gọi là hàng phục, chưa mà nhổ cạn được nó ra, chưa nhổ được sạch nó ra, nhưng cũng hàng phục được nó. Thế thì nếu mà hàng phục được nó ấy, thì cũng hy vọng vãng sanh, gọi là đới nghiệp, vẫn còn đeo nghiệp nhưng mà còn hy vọng vãng sanh. Cho nếu mà để nó cứ hiện hành từng niệm cả ngày, cứ kiến hoặc suốt ngày mình huân tập, cái không phải một nơi con mắt, mà còn ở cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý thức đối với pháp trần. Đó, cái kiến hoặc suốt triền miên từ sáng đến tối. Mà dĩ nhiên đã có kiến hoặc thì tư hoặc nó kèm theo. Thế cho nên Phật thực ra là dùng thiền định soi thẳng nó, biết nó, không theo nó. Như tứ niệm xứ chúng mình trụ đấy, thì như thế thì là cái việc giải thoát thẳng, giải thoát tới đâu biết ngay tới đấy, mà hàng phục được ngay. Như chúng ta tu tứ niệm xứ. Thế nhưng mà nếu mà đối với người là không đủ khả năng mà bạt trừ được cái kiến hoặc tư hoặc, thì Phật dạy cái pháp niệm Phật, cầm cái chuỗi tràng 108 hồi là để đừng thọ cảnh ngoài. Thọ nghĩa là đừng để cho kiến hoặc nó, đừng nhận cái kiến hoặc, thọ nhận. Thế thọ nhận cái cảnh ấy thì là mình mắc rồi. Thế cho nên dùng cái phương pháp niệm Phật để bạt nó đi. Thế các em nó cứ nghêu ngao, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó tưởng nó nghêu ngao vô ích, nhưng mà thật ra cứ mỗi nó mãi Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đã bạt đi một cái kiến hoặc, phá đi một cái tư hoặc. Nó nghêu ngao câu thứ hai là nó bạt được một cái kiến hoặc, phá được một cái tư hoặc. Cho nên thầy ân cần nhân cái dịp mà chú ở Quảng Mật tịch đây, thì trước nữa là cầu nguyện cho chú mà chính chúng ta lên đường giải thoát. Không biết chú có được hưởng, cái này chắc chắn là chú được hưởng phước rồi, nhưng chính chúng ta đang đi con đường giải thoát của chúng ta. Cho nên thầy xin các cô giáo và các cô chi chúng, chi trưởng lưu tâm khuyến các em niệm Phật. Đừng coi thường một cái pháp môn mà coi như đây là do cái thiện xảo của Đức Thích Ca, mà cũng nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà để vớt những người trầm luân, trong đó chính là chúng ta.